Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Xin đại chúng ai có quyển kinh mở trang 56. Nghi thức sám hối hồng danh trang 56. Tới hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục danh hiệu Phật thứ 54. Ở trong hồng danh buổi sám có chia ra làm về danh hiệu của chư Phật có chia ra làm 3 đoạn. Từ danh hiệu thứ nhất là Nam Mô Phổ Quang Phật xuống cho tới Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, hồi chiều mình học xong đó, là 53 vị. Thì 53 vị này rút ở trong kinh gọi là Quán Dược Vương Dược Thượng. Có nhiều khi người ta tụng cái nghi thức này đó, thì có đôi lúc thì giờ không có đó, thì người ta không có đảnh lễ hết các danh hiệu của Phật, mà người ta chỉ lại 35 vị Phật sau thôi. Tức là bắt đầu từ danh hiệu Thích Ca Mâu Ni lại cho đến Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Thì 35 vị sau này á, rút tông kinh Đại Vũ Tích Quyết Định Tỳ Ni. Thì có nhiều khi người ta không có đủ giờ, thì người ta tụng, ta ngồi ta tụng suốt luôn. Rồi đến khi nào mà Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật thì người ta ngưng. Rồi bắt đầu người ta đứng lên, ta lại từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lại vậy nó ngắn, tức là còn có ba mấy vị thôi. Hồi trưa mình đã học xong cái danh hiệu Phật thứ 53 rồi. Chiều hôm nay mình tiếp tục danh hiệu thứ 54 là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị này có quen không? Phật này mình quen không? Quen quá ha. Thích Ca đó, người Hoa dịch là Năng Nhân. Còn Mâu Ni á, người Hoa dịch là Tịnh Mặc. Mâu Ni Năng Nhân là người có cái khả năng vắng lặng, thì dịch là Thích Ca, là từ cái chữ Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thích Ca Mâu Ni là âm từ tiếng Phạn Sakya Mâu Ni. Còn cái chữ mà mình bổn sư là mình thêm, chứ danh hiệu Phật á, là chỉ có 4 chữ thôi, Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn khi mình niệm chữ bổn sư á, là mình sợ người ta dành của mình, mình phải thêm chữ bổn sư là it's my, tức là bổn thầy của con, bổn sư là thầy của tôi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử khi mình niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là con xin kính lại vị thầy của con, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thôi cái chữ bổn sư là mình thêm vô, chứ còn nguyên cái tên gốc của Phật chỉ có 4 chữ thôi là Thích Ca Mâu Ni. Thì cái người mà tịch mặc là gì? Tịch mặc tức là vắng lặng. Vắng lặng để làm chi? Vắng lặng để mà thấy rõ tất cả. Cái người mà xôn xao thì không thấy được gì hết, phải không? Và hồi xưa có một cái câu mà ta hay đùa, ta nói ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Tức là mình khiêm cung đó. Mình dạy, ai nói mình không thích, không biết đi chơi, nó kệ, không sao. Tôi dạy, tôi tìm nơi vắng vẻ. Thôi mấy anh chị khỏe quá, thôi đi chơi đi, người khôn người tìm chốn lao sao. Tức là khi mà cái người mà họ có cái bình an á, thì cái người mà có lắng xuống á, thì họ thấy rất là rõ. Năng Nhân là người có khả năng vắng lặng, Còn mình bây giờ hình như chịu không nổi ha, vô tu ngày mà thấy cực khổ lắm. Cái gì đâu mà cứ ngồi xếp chân rù rì cả ngày sao nó mệt quá. Cho nên nếu mà mình mà người nào mà ngồi yên được đó cũng là một cái chuyện khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa làm bài thơ mà ca ngợi Phật, Pháp Hòa nhớ trong, có, trong đó có một câu là nói: Phật ngồi đẹp bình an và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Khi mình nhìn Đức Thế Tôn mình thấy Phật ngồi đẹp quá. Còn mình bây giờ ngồi trên, hồi xưa Phật ngồi trên bồ đoàn ở nhà. Bồ đoàn là gì biết không? Là cỏ khô. Phật ngồi trên cỏ khô đó. Còn giờ mình ngồi trên gối nệm mà mình vẫn thấy đau. Rồi mà Phật mà ngồi thiền 49 ngày. Còn mình giờ mới có 40 phút, chưa được 49 phút. Là mình thấy là sao? Đau khổ quá chừng rồi không? À. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là cái người có khả năng vắng lặng. Cái người mà có khả năng vắng lặng á, thì người đó có được cái kim cang bất hoại. Cho nên cái danh hiệu kế là gì? Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Cái sự vắng lặng á, cái đó mới là cái không bao giờ phai tàn. Giống như mình nói về thí dụ nè, đẹp mà đẹp tự nhiên á, ta kêu đẹp thiên nhiên á, thì cái đẹp đó nó làm sao? Nó mới bền hơn là cái đẹp mà mình trang điểm lên, mình bôi lên. Thì tại vì làm hồi cái mồ hôi nó nhễ nhại thì nó làm sao? Nó lem chỗ này, nó lem chỗ kia, phải không? Thì đó là làm mặt mà đậm quá cũng nguy. Nhiều khi đi đâu mà và mồ hôi nhiều đó là lát cũng lem tùm lum. Cho nên nhiều khi kẻ mắt cũng có coi kẻ lương không dám khóc. Tại khóc hồi nó lem thì sao? Phải không? Thành thử ra đó là mình nói ví dụ như vậy để mình hiểu là khi mà mình giữ được cái tâm mình bình thường, cái tâm bình thường đó, cái đó mới là cái kim cang bất hoại. Còn mình mà người ta khen cái mình vui, người ta chê mình buồn thì sao? Mình hoại hoài, tại diễn lát cái mình vui, lát cái mình buồn. Ngày hôm nay mình vui, ngày mai mình buồn. Tu hành cũng vậy. Mình giữ có cái bình thường là tốt rồi. Đừng có làm cái gì nó bất bình thường. Cái đó là cái quan trọng của người tu. Có khi mình xuyên dữ dội, rồi cái tối hồi là thối chí, cái mình không đi đâu hết, cũng không được, phải không? Thành thử ra cái quan trọng là mình giữ cái bình thường. Hồi mình chưa biết tu mình cũng bình thường, giờ mình biết tu rồi mình cũng cứ tu bình thường, chứ mình đừng có tu bất thường. Ví dụ như giờ mình chưa đi chùa, mình chưa hiểu đạo, cái mình cũng đi chơi, mình cũng bình thường. Rồi cái tối hồi hiểu đạo rồi, cái làm sao? Cái mình là chịu tu rụt. Cái đó không phải là xấu, nhưng mà nếu mình chưa được ở trong cái hoàn cảnh để có thể làm được cái chuyện đó thì mình vẫn cứ sinh hoạt bình thường. Không? Cái quan trọng của đạo là gì? Cư trần lạc đạo cứ tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Sẵn báo đây là gì? Là cái hòn, cái viên ngọc trí tuệ đó. Hoặc là nếu mà nói gần, nói cái pháp thế gian là gì? Tức là những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có đó. Trong nhà mình đã có rồi, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mình gặp cảnh mà mình không có sanh tâm buồn vui theo nó thì khỏi cần nói thiền, mà nó đã là thiền. Cái tu của đạo Phật á, là ở đời vui đạo cứ tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Phật tử tới chùa nha, gặp việc thì săn tay vô làm, gặp ăn cứ nhào vô xịt. Đừng có ngại, mình tụng hoài mà vô quái ngại. Không, mình là Phật tử, mình về chùa giống như mình về cái ngôi nhà của mình vậy đó. Còn người nào mà phiền não với mình đó là người đó lỗ lã chịu. Tu mà chưa thẩm thấu được cái chỗ đó thì ta buồn mình, thì mình cái đó lỗ người ta. Mình cứ sống sao? Sống tùy duyên. Người ta tu hơn mình mà, người ta còn phiền não thì cái đó lỗ người ta hơn. À, còn cái chuyện của mình là đến chùa gặp công việc thì mình làm. Thí dụ như mình đói bụng thì cứ thiệt lòng, dạ con đói bụng. Mà bữa nào thức ăn không có, cơm nước tương cũng được, không có con xin gói mì con chế. Tức là mình phải làm sao mình sống được, mình trở về ngôi nhà mình sống rất là tự nhiên. Như mình về nhà ông nội ngoại, gọi là về quê ngoại. Cái ngôi chùa là cái ngôi nhà tâm linh của mình. Mình về và mình cứ sinh hoạt một cách rất tự nhiên như vậy. Còn ai mà phiền não với mình thì cái chuyện đó ta lỗ ta chịu ạ. Ta tu hơn mình rồi, ta học quá trời quá đất rồi, mình ta chưa giải thoát được chỗ đó thì ta lỗ ta chịu. Còn mình cứ học được cái chỗ, cái chữ tùy duyên đó. Cho nên mình là cái chỗ mà cái bình thường là đạo đó hay lắm. Có một cái vị thầy tiếp khách. Khách tới cái thầy mới nói, dạ chẳng hay thí chủ tới đây lần nào chưa? Để chú để nói, dạ con chưa tới đây lần nào, đây là lần đầu tiên. Vậy hả, thôi mời uống trà. Kìa thầy qua ông kia hỏi, đạo hữu tới đây lần nào chưa? Nói dạ con tới đây cũng được mấy lần. Ô vậy hả, thôi mời uống trà. Thì ông hòa thượng, ông trụ trì cũng đi ra, ông hỏi hòa thượng sao hay vậy, cái người mới tới cũng mời uống trà, rồi cái người tới lâu cũng mời uống trà, vậy làm sao? Ông thầy ông mới kêu hòa thượng, ông nói dạ, nó mời uống trà. Tức là sao, anh mới tới, anh chưa tới, và anh là trụ trì hòa thượng, cái chuyện quan trọng là uống trà. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ bình thường của đạo. Là khách, là hòa thượng trụ trì, ông chủ chùa đó. Nhưng mà cái quan trọng là uống trà cho thông dân. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho ông thầy, ông mới hỏi đệ tử lên, nói dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con tu đạo. Ông thầy hỏi, con ăn cơm chưa? Nói dạ con ăn rồi. Ăn rồi rửa chén chưa? Nói dạ rồi. Nói vậy tu gì nữa? Ăn cơm rồi thì cứ rửa chén, và rửa chén là xong. Tu là vậy. Cho nên rồi cái người ta vô ta hỏi, hòa thượng hỏi ông ở đâu tới. Nói dạ con từ Toronto tới. Nói ta nghe nói Toronto lộn xộn lắm không? Nói dạ bạch hòa thượng, nước của con an ổn. Hòa thượng gật đầu, chịu quá. Toronto nó có bề bộn nhưng mà tâm con bình an thôi. Câu chuyện này là hồi xưa ta hỏi ông ở đâu tới. Nói dạ con ở Trường An tới. Ta nghe nói Trường An lộn xộn lắm phải không? Nói dạ bạch hòa thượng, mình quốc độ của con an ổn. Trả lời trước quốc à? Nhưng mà nó đạt, phải không? Thành thử ra cái bên ngoài á, nó có gió động lao sao gì đi nữa đó, thì cái quan trọng là tâm mình cứ bình thường, có khả năng tĩnh mặc như vậy. Mà có khả năng tĩnh mặc như vậy, đó là kim cang bất hoại. Mình tu làm sao mình được cái chỗ kim cang bất hoại đây, không có nghĩa là bữa nào mình lấy lửa mình đốt mình thử coi mình có kim cang bất hoại không nha. Cái đó ai barbecue ráng chịu ạ. Vần ta không chịu trách nhiệm mà. Cái chỗ mà kim cang bất hoại đây có nghĩa là mình, cái tâm của mình giống như là sáng mình học vậy đó, là có cái bất động trí. Cái trí bất động, phải không? Thành thử gọi là kim cang bất hoại. Ở trong cái chuyện, ở trong cái chuyện tế công hòa thượng á, cái lúc mà ông hòa thượng sư phụ mất thì mời tế công tới châm lửa. Ông cầm cái đuốc ông nói, đốt đi nhục thể của sư phụ, đổi lại kim cang bất hoại thân. Ông châm lửa vô ông đốt. Đó là một lời khai thị. Đó là một lời khai thị. Khai thị tức là mình mở ra. Thường thường cái người mất trước khi mà đi chôn hay đi thiêu á, mình hay lại mình nói pháp ngữ. Nói pháp ngữ tức là nói một cái câu gì đó cho nó ngắn gọn, phải không? Để cho cái người, cái linh, cái người, cái linh, cái hương linh đó được khai mở. Còn đối với một bậc tôn túc á, thì chúng ta nói thỉnh một vị hòa thượng tuyên pháp ngữ. Nếu mà một vị thầy đó mất thì phải thỉnh một vị thầy, một á là bằng tuổi, tức là cái vai vế ngang nhau, hai là phải lớn hơn mới dám đứng đó nói pháp ngữ, chứ còn cái vị nhỏ hơn không dám. Vì cái người nằm mất đó là một vị tôn túc. Mình là hậu học, mình không có dám tới. Mình kêu hòa thượng hỏi ma. Hỏi ma tức là hòa thượng có hội được cái ý này chưa. Tức là khi mà mổ vô quan tài đó, mình nói xong rồi, nhổ lên, Hòa thượng hỏi ma, Hòa thượng hỏi ma, tức là you understand. Đó, mình để chỉ có những người ngang vai và những người cao hơn mới dám nói. Còn nói với một cái hương linh Phật tử thì khi mà mình trước khi đi di quan thì mình lại mình dỗ vô quan tài và mình kêu hương linh mặc nhiên tịnh thính, tức là phải vắng lặng mà lắng nghe, thì bắt đầu mình tuyên một câu: hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, có sanh có tử có luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, không sanh không tử đâu có đến đi, thấy không? Sanh tử khứ lai là giấc mộng, vĩnh ly trần thế thượng liên đài. Dỗ vô quan tài cái cốt, sau này Pháp Hòa sửa lại bằng chữ Việt. Pháp Hòa viết ra bốn câu: cõi cực lạc ngàn hoa sen đua nở thắm, chốn phàm trần rối rắm chuyện tử sanh, hương linh nay phát tâm lành, nhất tâm niệm Phật vãng sanh sen vàng. Mình nói tiếng Việt vậy mà không phải khai thị cho người nằm đó, mà khai thị luôn cho ai? Cho những người đi đưa luôn. Chứ không còn mình cứ hữu sanh hữu tử rồi người ta không biết mình làm gì. Thôi mình nói tiếng Việt. Thì Pháp Hòa viết lại bốn cái câu đó bằng tiếng Việt vậy đó, để mà khai mở. Cho cái kim cang bất hoại đây có nghĩa là khi cái lòng, cái sự vắng lặng đó là cái bất hoại. Còn cái sự mà vui, cái kiểu thế gian á, hôm nay vui rồi ngày mai tàn, thấy không? Thì cái kiểu đó là nó có sự hoại diệt. Giống như mình vậy nè, tháng nào mình cũng tu và đều đều 20 năm nay rồi, phải không? Không có thay đổi gì hết. Chương trình bình thường tu học cứ lái ra vậy. À, cái này gọi là gì? Là bất hoại đó. Cái niềm vui nhẹ nhẹ thôi, không có cần phải rườm rà gì hết. Cũng ngày ba cử như ai vậy. À, tối còn thêm đi sửa nữa, sướng rồi. Danh hiệu thứ 56 là Bảo Quang Phật, tức là cái trí quang ngời sáng. Bảo đây là quý báu, cái hào quang quý báu. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Long này là giống như một loài rồng, bởi vì rồng á, nó có khả năng nó bay lên bay xuống rất là uyển chuyển. Thì Phật cũng vậy, Phật có cái bảo quang trí để mà làm gì? Để mà uyển chuyển độ sinh, tùy cơ ứng hiện, tùy cơ ứng hiện cõi trần, phân thân vô số độ dành chúng sanh. Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyện độ tha. Nước từ á, lấy nói cái bình nước cam lồ của Đức Quan Âm, biển hạnh đó là hạnh nguyện của Phổ Hiền. Cho nên Đức Chuẩn Đề đó có bao nhiêu tay? Có 18 tay. Và mỗi một bàn tay là cầm một cái báu vật. Có khi thì cầm cái kiếm, có khi thì cầm cái bông sen. Hồi nhỏ nó có cái bánh xe mà Pháp Hòa nói: trời ơi, ai để cái bánh cam vô đây chi. Mỗi lần Pháp Hòa nhìn cái tượng Chuẩn Đề, Việt Nam mình nó có cái bánh cam bánh còng đúng không? Cái tròn tròn. Pháp Hòa nói: ủa sao qua Bồ Tát cầm cái bánh còng chi vậy? Qua đây nó nhìn cái giống bánh donut. Không. Thì cái ý là 18 cái, những cái bảo vật mà cầm đó là tượng trưng cái gì? Tượng trưng cho phương tiện độ, là độ sanh. Phương tiện độ sanh. Giống như này, mỗi một Đức Phật Dược Sư là có một ngọn đèn. Dược Sư là gì? Dược Sư là thầy thuốc. Mà ông thầy á thì phải sáng suốt và hiểu được từng cái bệnh tình của người bệnh mà để cho thuốc. Có phải không? Thì như vậy thì khi chúng ta thắp lên ngọn đèn Dược Sư là ngọn đèn gì? Ngọn đèn trí tuệ của một người có khả năng chữa lành bệnh cho người khác. Một ông thầy thuốc giỏi là phải có phương pháp cho thuốc. Cho ông là tại sao cùng một người vô mà ông cho người này 5 lạng thuốc này, mà ông cho cũng cái thuốc đó mà ông giảm xuống vì ông bắt mạch, ông thấy cơ thể người này không có thể uống được cái này quá nhiều. Có phải không? Chích cùng một cái thang thuốc cảm, nhưng mà nặng nhẹ thì tùy theo. Chứ mà ông thầy thuốc ông phải căn cứ trên 4 điều là vọng văn vấn thuyết. Ông phải nhìn cái sắc mặt người đó, ông phải nghe hơi thở của người đó, ông phải hỏi về cái cơ thể bệnh, cái sức khỏe người đó, và ông gom ba cái vọng văn vấn lại và ông thuyết bệnh cho người đó nghe. Thầy thuốc giỏi là phải vậy. Cho nên dược sư là phải vậy. Cho nên mình thắp mỗi một ngọn đèn cho một vị Phật dược sư đó là tùy bệnh mà cho thuốc. Cái người được như vậy đó là người Long Tôn Vương, như rồng bay lên bay xuống. Hồi xưa đệ tử ta hỏi Khổng Tử thế nào để mà cư xử sống đời, thì Ngài mới đáp một câu: khi lên là cứ bay như rồng và khi xuống là cứ bò như rắn. Đó là cái lối sống gì? Cái cách sống tùy duyên. Nó tùy duyên mà hôm nào mình có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Việt Nam mình hay nói vậy đó, phải không? Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm là sống biết an hưởng với những cái gì mình có. Mình có một cái gia đình, mình có con cái, mình phải có trách nhiệm. Mình phải sống tùy duyên như vậy. Mà sống được tùy duyên mà an vui ở trong cái cảnh đó mà tu tập đó, thì cái người đó có được cái bất hoại đó. Có cái trí, có cái trí này gọi là gì? Cái Long Tôn Vương, và có cái bảo quan. Long Tôn Vương tức là cái giống như rồng bay lên bay xuống. Phật cũng vậy, có được cái trí uyển chuyển như vậy. Danh hiệu thứ 58 là Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật. Cái sự tinh tấn của mình nó có khả năng quán chuyển, chuyển hóa những con ma, ma quân đó. Tinh tấn để trừ cái gì? Ai biết không? Đúng rồi, tinh tấn để trừ giải đãi. Cái chữ mà phản nghĩa của chữ tinh tấn là giải đãi. Giải đãi là làm biếng. Tinh tấn siêng năng để trừ bệnh làm biếng. Mà một trong tám điều giác ngộ của Đức Phật cũng dạy: người làm biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy chúng ta phải siêng chuyên cần hành đạo, phá giặc phiền não, hàng phục bốn loài ma. Cho nên mình là một cái người tu là mình phải có tinh tấn để mà đẩy lùi những cái oán địch, những cái giải đãi. Hồi trưa mình cũng nói rồi, ý nghĩa tinh tấn mà mình đang tinh tấn làm sao? Tinh tấn làm sao mà cho mình vui và người vui, cho nên gọi là tinh tấn hỷ. Mình tu mình tinh tấn quá trời mà con cái mình không lo, nhà cửa mình không ngó tới, thì cái đó tinh tấn. Mình hỷ mà ta hả, tại ta làm ta mệt, ta hả không. Cho nên phải tinh tấn hỷ, tức là mình tinh tấn mà để cho người ta, người ta cũng hoan hỷ mà mình cũng hoan. Mình vui là chuyện rồi, mình tinh tấn mình vui rồi, nhưng mà phải làm sao người cũng vui như mình, thì mới đó gọi là trọn vẹn cái tinh tấn hỷ. Chứ còn mình hỷ mình ta hả không. Rồi, nam danh hiệu thứ 60 là Nam Mô Bảo Hỏa Phật. Tức là mình phải dùng cái lửa trí tuệ để mà thiêu đốt những cái rừng phiền não. Còn mình bây giờ á, mình làm ngược không à? Mình lấy gì? Mình lấy lửa phiền não để thiêu rừng công, công đức. Người ta Phật dạy mình á là phải lấy cái lửa bảo. Cái này nè, cái lửa này nè, thấy không? Cái lửa quả quan tam muội này nè, để mà đốt đi cái rừng phiền não, cho nên là bảo hỏa. Tại vì cái lửa này nó quý lắm. Đây là cái lửa trí tuệ để mà nó đốt cái phiền não. Còn mình bây giờ mình làm ngược à, mình lấy, mình có công đức, mình có công đức chứ không phải là không, nhưng mình lấy cái gì đốt? Lấy phiền não mình đốt nó. Cho nên ta nói đó, nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn phẩm công đức chi sân. Một cái đốm lửa sân mà nổi lên có khả năng thiêu rụi cả rừng công đức. Cái điều đó rất đúng. Còn cái bài hát á, ta khổ đau một đời để chết trong một giờ. Không biết có ai nhớ câu đó không? Cái gia đình đó mình gây dựng biết bao nhiêu là sự cực khổ. Ta khổ đau một đời để mà gây dựng mà. Nhưng mà rốt cuộc là sao? Chỉ một giờ mà chúng ta phiền não thôi. nóng giận thôi, mình thiêu hủy cái gia đình đó chỉ trong một giờ thôi. Cho nên cái gì cũng vậy, tạo á thì rất là lâu, nhưng mà phá nó đó thì rất là mau. Cái gì cũng vậy hết á. Khi mà mình bỏ chất đồ lên xe mình đi chơi á, hay hái không? Hằng hái lắm, thoải mái lắm, và như đi sao lâu tới quá. Nhưng mà khi mà chất trên đường về đó thì thấy rất mau tới, nhưng mà rất uể oải. Hai cái nó ngược, thấy không? Lúc đi thì phấn khởi mà lại thấy đường lâu, lúc về mệt mỏi mà thấy đường về mau. Người ta nói, người ta nhiều khi người ta còn đính chánh, người ta nói sao không? Tại mình đi mình không biết, thấy nó lâu. Đi biết rồi thấy nó mau. Ta khổ đau một đời để chết trong một giờ, nó nhiều ý lắm. Có thể là mình cực khổ để mình gây dựng, nhưng mà một cái chút gì đó nó có thể nó làm rụi hết tất cả. Có những cái nơi mà người ta muốn bảo vệ thiên nhiên á, người ta để một câu rất là hay: một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng một diêm quẹt có thể thiêu rụi cả ngàn cây. Có phải không? Một cái cây mình đốn xuống mình làm ra được cả ngàn cái diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi có thể đốt cả cái rừng cây. Cho nên mình phải làm lại. Cho nên sám hối là gì? Sám hối nghĩa là làm mới. Sám hối nghĩa là làm mới. Sám hối nghĩa là mình quyết tâm mình làm lại cuộc đời. Cho nên cái đề tài này, Pháp Hòa đặt cái tên cái đề tài này là làm mới thân tâm. Mình làm mới cái hoàn cảnh sống của mình hiện tại, mình làm mới cái con người của mình. Ngày xưa mình dở, mình tu mình phải tiến bộ, tức là mình đã sám hối rồi, mình đã tu rồi đó. Chỉ tu là sửa mà, mình sửa làm sao mình từ cái dở ra tốt, dở ra hay. Cho nên ví dụ như cái hình mà ta vẽ đó mà nó chưa có được đẹp thì phải nhờ một người sửa, phải không? Điểm làm sao mà chấm phết làm sao cho nó đẹp. Cái gia đình của mình cũng vậy, hồi xưa nó cũng bình an nhưng mà an theo kiểu đời. Bây giờ mình biết tu rồi, mình vẫn cứ để cái bức hình đó, và bây giờ bắt đầu mình thêm chấm pha vài nét đạo thì tự nhiên nó long lanh, nó tuyệt vời. Nó không nhất thiết giống như cái hình ta hồi xưa, vợ cũng vậy, chồng con đứng dậy tu rồi cái mình giờ làm sao cho đẹp, em đi kêu đi vô Photoshop cạo trọc cho ngon đem vô cho ta kêu thợ cho nó sửa làm sao, sửa làm sao cho nhìn cũng cái máy gia đình này mà vợ trồng lóc hết trơn, không, nó không có đẹp, nó không đẹp. Tức là mình phải khéo léo sao mình điểm pha làm sao mà cho nó dung nạp được gì giữa đời với đạo. Vì mình sao, mình chưa phải là người tu, mình chưa phải là người tu, mình còn có cái gia đình, mình phải chăm sóc cái gia đình. Nhưng mà cái tu của đạo Phật ấy, là mình biết mang cái phà đạo Phật đi vào trong thế gian. Hồi trưa mình học rồi, Nam Mô Thế Đăng Phật, lấy cái đèn mà soi rọi cho thế gian. Cho nên mình phải làm được cái chuyện đó. Quý vị biết cái hình mình thờ phía sau, hình tổ thờ phía sau đó, cái hình đó là do một bác Phật tử đem khi mà đi vượt biên, bác mang theo, nó lớn hơn một tờ giấy, tức là khoảng hai tờ giấy. Thì trên đường đi á, bị nước biển nó đánh vô đó, cho nên cái hình bị hư, bị chấm, bị phớt rất là nhiều. Thành thử ra cái ngày mà mình lập cái tu viện á, tội nghiệp bác mang cái hình lên bác tặng, mà nó nhăn nheo mà nó bị hư hết rồi. Thì lúc đó mình mới nhờ một ông thợ ủi cái tấm hình ra, và bắt đầu ông phải pha nước sơn, ông làm sao mà để sửa lại cái tấm hình. Và sau đó ông mới scan cái tấm hình đó lên cái tấm vải. Cho nên cái gốc, cái hình gốc đó, nó là chút thôi mà nó bị nước biển lem hết, và ông đã phóng lớn ra, và ông đã làm đẹp cái hình trở lại. Và quý vị nhìn như một bức tranh vẽ sống động trên vải, nhưng thật sự đó là tấm hình sửa, mà sửa từ trong một cái tấm giấy đưa ra ngoài, và không cần khuôn kiến gì hết, chỉ cứ để như vậy thờ, và khi nào bụi thì mình cứ lấy nước mình chùi bình thường thôi. Cái tu là như vậy. Thì mình chưa có, mình hồi xưa mình chưa có giỏi. Thí dụ như giờ một cái người đó, mình một cái người xuất gia còn nhỏ, oai nghi chưa có, giờ học thêm cái oai nghi, đi đứng cho đàng hoàng, thì tự nhiên nó đẹp con người trở lại liền. Thành thử ra cái chỗ mà bảo hỏa là mình phải biết quyển chuyển như vậy. Danh hiệu thứ 61 là Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật, tức là cái trí tuệ, cái ánh sáng nó đẹp và nó quý báu như là cái vầng mặt trăng. Danh hiệu thứ 62 là Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật. Hiện Vô Ngu tức là hiện ra cái đức trí tuệ. Vô ngu tức là không có bị mê mờ bởi ba thứ. Ba thứ đó người ta gọi là vô minh hoặc. Vô minh, trần sa và kiến hoặc, tức là ba hoặc. Vô minh đó là không có sáng suốt. Trần sa đó tức là những cái lộ, những cái vi tế nó nhỏ như là một cái hạt bụi vậy đó. Và cái kiến hoặc tức là cái thấy mà sai lầm, bây giờ mình cũng bớt đi, mình không còn như vậy nữa. Thì người nào mà bớt đi được hay là trừ đi được cái thấy sai lầm, những cái phiền não nhỏ nhất ở trong người và những cái vô minh nhỏ nhất, thì người đó là cái người có được cái thân Phật là hiện vô ngu. Vô ngu tức là hiện ra cái trí và không có để cho những cái kia nó làm mình mê mờ. Bây giờ mình nói ví dụ như mình có cái nhìn, thay vì Phật dạy mình là phải có chánh kiến, tức là phải thấy có cái nhìn đúng đắn. Và chúng ta thì đa số là ngược lại với cái chánh kiến là gì? Là tà kiến. Cho nên chính cái tà kiến đó nó làm cái gì? Nó làm cho mình bị mê mờ. Mà cái danh từ hồi xưa, cái chữ mê mờ như vậy tức là vô minh hay là ngu. Cái chữ ngu đây nó chỉ có nghĩa là không có hiểu biết, chứ không có phải là cái chữ ngu theo cái tiếng Việt của mình và là cái chữ nặng nề để mà mắng người khác. Không phải. Cái chữ ngu trong cái tiếng Hán Việt nó rất đơn giản, chỉ có nghĩa là không thấy được sự thật. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật cũng giống như vậy. Rồi Nam Mô Vô Cấu Phật. Vô cấu tức là không có dơ. Đã không dơ rồi mà phải thường xuyên phải làm gì nữa? Phải ly cấu. Ly là gì? Lìa nó, xa lìa nó đi. Giống như mình bây giờ vậy đó. Chẳng những mình không sát sanh mà mình phải tu gì? Phóng sanh. Chẳng những mình không trộm cắp mà mình phải bố thí. Chẳng những mình không có tà hạnh ngoại tình mà mình còn phải tu chánh hạnh đoan nghiêm. Chẳng những mình không có nói dối mà nói lời thành thật. Chẳng những mà mình không có nói lời nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời đứng đắn. Chẳng những mình không có quyền rủa người khác mà mình phải nói lời tao nhã, vân vân. Thành thử ra chẳng những chúng ta không để dơ mà chúng ta còn phải thường xuyên chùi. Chính chùi cho nên nó mới không dơ. Giống như là hàng ngày mình quét dọn chánh điện vậy. Một cái người hương đăng á, lo trong chùa đó, ít nhất một ngày phải quét dọn chánh điện một lần, ít nhất. Còn không thì phải là hai lần. Ví dụ như buổi sáng mình dọn dẹp, hoặc là tối mình dọn dẹp, hoặc là khi là mình nói chung là mình chia giờ ra mình dọn dẹp. Và luôn luôn mình làm cho chánh điện lúc nào cũng trang nghiêm, sạch sẽ. Vì chùa được gọi là già lam. Già lam nghĩa là tịnh địa, mà tịnh địa thì phải sạch, tịnh là sạch. Đất sạch. Mà đất sạch để ai ở? Để những tâm hồn sạch ở. Mà người có tịnh địa là phải tịnh địa ngay đây trước nè, phải không? Hồi trước mình nói đó, tâm là thường gọi là tâm địa. Tâm địa này phải sạch. Người sạch ở đất sạch. Cho nên là mình làm một cái vị hương đăng mình phải tu dữ lắm. Cần tảo già lam địa, siêng năng quét đất Phật, siêng năng quét đất chùa là cần tảo già lam địa. Thời thời phước huệ sanh, mỗi một lát chổi của mình quét là cái phước cái huệ mình nó sanh. Tuy vô tân khách chí, không có khách đến, việc hữu thánh nhân hành, cũng có những người thánh nhân đi đến thăm. Thành nữ ra, nếu mình làm hương đăng, ở trong chùa các thầy các cô ai cũng có cái nhiệm vụ làm hương đăng, thì cái vị đó phải nhẹ nhàng, phải tế nhị, phải biết sắp xếp và phải biết quyển chuyển, phải biết tùy duyên và phải biết lân mẫn. Làm bất cứ việc gì trong chùa hay là làm việc bất cứ ở nơi nào và ở đâu, việc gì mà nếu thiếu cái lòng từ bi thì việc làm nó chưa trọn vẹn. Cho nên từ bi là cái tâm hạnh rất đẹp của người Phật tử, làm bằng tất cả tình thương của mình. Danh hiệu 66 là Nam Mô Võng Thí Phật, tức là mạnh, mình phải mạnh dạn. Võng mảnh đây nè, võng này là võng mảnh đó, tức là mình phải mạnh dạn. Mình bố thí, bố thí cái gì? Bố thí tài lẫn bố thí pháp. Cái người mà người ta có 100 đồng, người ta cho ra 10 đồng, công đức vẫn bằng với 10 người 1 đồng, cho 10 xem. Tại vì sao? Tại vì cả hai đều cho bằng từ cái tâm thành thật, cái tâm từ bi, chứ không phải cho bằng cái tâm hơn thua ít nhiều, cạnh tranh danh, cái tranh cái danh cái lợi, thì cái việc làm nó không có ý nghĩa nữa. Cho nên mình phải mạnh dạn, mình võng thí, tức là mình phải bố thí tài pháp để mà mình rộng đường giáo hóa chúng sanh. Quý vị thấy trong lục độ á, cái gì đứng đầu trong lục độ của Bồ Tát á, 6 cái con đường mà tu của Bồ Tát á, là bố thí đứng đầu. Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè. 6 cái con đường của một bậc Bồ Tát đi mà bố thí là đứng đầu. Cho nên cái lời mà người ta thường hay tắc bạch trong những cái buổi trai tăng á, kính bạch chư tôn đức, chúng con thường nghe, muốn đến bờ giải thoát phải dùng thiền bố thí làm đầu, muốn tạo phước điền phải quý kính tam tôn, muốn thoát khỏi bờ mê phải nghiêm trì tịnh giới. Cho nên cái người mà muốn đi đến cái con đường đó thì người đó phải bố thí. Bố thí hay lắm. Giờ nói tôi không có tiền, sao tôi bố thí đây? Không sao, mình dư tiền, mình bố thí nụ cười, bố thí sự hoan hỷ của mình, bố thí sự có mặt của mình. Cho nên có nhiều cách bố thí lắm. Hôm nào mình cái này thì khi nào mình học về cái này thì mình nói thêm. Nhờ đây thì mình chỉ nói. Và mình cũng không bao giờ mình tiếc. Nếu mình biết cái gì mình đem ra mình giúp đỡ, mình chia sẻ cho người, cái đó gọi là bố thí pháp. Đừng có mình có sợ, phải mình phải mạnh dạn mình làm cái việc đó. Rồi, danh hiệu 67 là Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là trong sạch. Nhờ mình có bố thí một cách võng mãnh như vậy đó, cho nên cái tâm của mình, cái thân tướng của mình cũng rất là trong sạch. Nhờ thân tâm mình thanh tịnh cho nên mình mới có thanh tịnh thí. Thanh tịnh thí là mình cho được cái sự thanh tịnh của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Hôm nào mình vui đó thì tự nhiên người xung quanh mình có lay lắt được cái vui với mình không? Bảo đảm là có. Tại vì mình nhìn nó cũng dễ chịu hơn, phải không? Nhưng mà hôm nào mình không vui á, mình cũng có thí không? Cũng thí, nhưng mà thí cái gì? Thí những cái phiền não, thí những cái bực bội, có phải không? Cho nên tùy. Hễ mà mình thanh tịnh thì mình có thanh tịnh thí, Mà hễ mà mình phiền não thì mình phiền não thí thôi. Cho nên ở trên là thanh tịnh mà ở dưới là thanh tịnh thí. Thí dụ như cái người mà họ an vui, mình nhìn thấy cũng an vui, phải không? Chơi có một hôm Phú Hòa lên chính điện mà thấy đại chúng ngồi thiền rất là đẹp như vậy, thì Phú Hòa mới sáng tác cái bài hát đó, gọi là Lý Bình An. Sáng nay lên chánh điện thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui dáng rất tươi. Sáng nay lên chánh điện nghe chuông thỉnh sao mà ngân nga, thấy chân tâm lòng thanh thoát, hết buồn lo hết co ro. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Mình không cần làm gì cho thầy hết á, thì mình chỉ cần sống và đừng tranh cãi là mình bố thí cả một bầu trời cho thầy rồi. Mình có cần làm gì cho thầy đâu. Và lúc nào mình cũng nói lên những cái lời tri ân ghê gớm lắm. Nhưng mà mình nhớ ơn là mình phải đền ơn. Mà đền ơn bằng cách nào? Đền ơn bằng cái cách mình thể hiện cái thanh tịnh thí của mình. Nói một cách khác, thí đây là cúng dường. Dạ con, có gì cúng dường đó? Con cúng sự thanh tịnh của con. Cho nên quý vị biết không, ở trong chùa đó, quý thầy tụng giới với nhau đó, có một cái nghi thức. Thì khi mà họp lại, quý thầy hỏi chư tăng đã họp chưa? Nói dạ đã họp. À, chư tăng tập hợp đầy đủ chưa? Nói dạ đã đầy đủ. Có thanh tịnh không? Dạ thanh tịnh. Hòa hợp không? Hòa hợp. Rồi có người nào mà vắng mặt mà gửi theo sự thanh tịnh không? Giơ tay. Nói dạ bạch đại tăng, có đại đức gì đó vì bệnh duyên không có thể có mặt được, nhưng mà vị đó có gửi theo sự thanh tịnh rất dễ thương và rất đẹp. Dù đó người đó không có mặt, nhưng người đó đã gửi cái sự thanh tịnh của người đó. Và trong cái danh từ Hán Việt, quý vị sẽ thường thấy là gửi dụng. Mình nghe cái chữ gửi dụng mình thấy ớn hơn, nhưng không có. Gửi dụng tức là gửi theo sự thanh tịnh, gửi cái ý muốn, cái ước muốn của người ta. Ước muốn của người ta là muốn có mặt, nhưng mà vì người ta không bệnh tình, không đi được, nhưng mà người ta rất là hòa hợp với chúng ta. Cho nên cái tiếng Việt mình dịch lại rất rõ ràng là có vị nào vắng mặt và gửi theo sự thanh tịnh không? Nếu mà không có gì hết thì đại chúng giữ im lặng. Còn nếu có thì một người chắp tay nói dạ có đại đức gì đó ha, vì bệnh duyên không có mặt được, nhưng đại đức ấy có gửi cho con là tỳ kheo gì đó, là đại đức ấy thanh tịnh. Rồi nếu người thứ hai có nữa thì gửi lên. Cứ như vậy mà xong rồi bắt đầu mới tuyên bố buổi họp hay là cái buổi tụng giới. Thành thử ra ở trong đạo Phật, cái sự thanh tịnh nó rất quan trọng. Mà muốn thanh tịnh như vậy á, thì mình phải làm sao mình sống có chánh hạnh. Sao có nhớ hồi xưa có một câu đối mà người ta dâng lên để mà tặng cái ngày lễ Phật đản: trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm giữ giới, cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý chánh hạnh. Mình muốn làm trang nghiêm đạo tràng không gì bằng cái sự giữ giới của mỗi người. Mình cúng dường đến chư Phật không có gì bằng cái sự chánh hạnh của mỗi người. Cho nên mình là người Phật tử, mình nhớ ơn ai? Gần nhất là mình nhớ ơn cha, ơn mẹ, phải không? À, xa xa là ơn thầy, ơn tổ, mà xa nữa ơn Phật. Cho mình nhiều ơn lắm. Ở về nhà mình nhớ ơn cha mẹ, cho nên mình không có cãi cọ, mình sống cho đàng hoàng để mình đền ơn đó. Mình vô chùa mình nhờ cái công ơn giáo hóa của chư tăng chư ni, mình tập sống một cuộc đời cho nó có an lạc, nó thanh tịnh thí. Sống vậy đó, chứ Pháp Hòa cứ nói với mấy chú hoài thôi: tụi con không cần cho thầy quà cáp gì hết, mà thầy chỉ cần thấy huynh đệ sống mà thương yêu nhau, vui vẻ với nhau là thầy đã đủ vui rồi. Cho nên quý vị biết là mấy chú đi học thì có nhiều khi về chùa mà ăn cái gì mà ngon á, thì có một chú nói: thầy, mình còn không? Ngày mai mình có thể đem cái này cho bạn được không? Thì cái tinh thần đó, cái tâm niệm đó rất là dễ thương, là vì sống mà biết nghĩ tới người khác. Tại mấy chú hay nói mình là dịch từ cái chữ quy á, cái gì của mình không à. Con lần mà ăn gỏi cuốn ngon quá, thầy ở ngày mai thầy cuốn cho bạn mình ăn được không? Không vào đây, bạn con chắc thầy. Nhưng mà những cái gì mình có thể làm được. Ví dụ như hôm thứ ba tuần trước, một chú xin 60 cuốn chả giò đem vô cho bạn. Không phải nó tiền lì xì đâu. Không. Thành thử ra mình là cái sự thanh tịnh thí đó, nó đa dạng lắm. Ngoài cái tài thí, cái pháp thí đó, quý vị không, mình cúng dường, mình bố thí cái sự thanh tịnh, cái sự hòa hợp của mình. Mà nếu mà đại chúng mà để ý một chút là quý vị thấy cái tâm tình của Pháp Hòa gửi tất cả vào trong từng cái bài hát, từng cái bài thơ. Tại vì có bài nào là không bao giờ nhắc là sống có hòa hợp, sống làm sao mà như nước với sữa vậy đó, thì chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Nam mô Ta Lu Na Phật. Ta Lu Na đó là dịch ra tiếng Tàu là cam lộ. Ta Lu Na là tiếng Phạn, dịch là cam lộ. Cái giáo pháp của chư Phật á, nó giống như nó ngọt và nó mát như là nước cam lộ. Chữ cam là gì? Cam là ngọt. Lộ là xương. Bởi vì xương á rất là trong, rất là mát và ngọt. Thì cái giáo pháp này giống như là cái thuốc trường sanh bất tử vậy. Mình uống được cái giáo pháp này rồi á, thì mình không có bị khổ sở theo cái vui buồn đau khổ của thế gian. Tâm mình nó bình an. Mà nếu nó có thay đổi trong cuộc đời, chẳng qua là vô thường thay đổi, nhưng mà tâm mình biết nhìn, biết chấp nhận, cho nên mình không có bị vô thường nó đẩy mình đau khổ. Hồi trước mình chưa tu, mình chưa hiểu, mình chấp, mình bắt cái gì nó cũng phải như vậy cả đời cả kiếp hết. Nhưng mà khi mình hiểu rồi, đời thì có hợp có tan, phải không? À, có tụ có tan, như là trăng tròn rồi khuyết, xuân hạ thu đông, bốn mùa cứ đắp đổi thay nhau. Cho nên mình không có bị đau khổ cùng cực như hồi đó nữa. Và khi mà mình gặp những cái trường hợp gì nó xảy đến với mình, nó tâm mình nó cũng nhẹ một chút. À, ở đời mà khi thương thì nói khác, khi ghét thì nói khác. Và khi mình là cái đương sự thứ ba, là nghe cái câu chuyện giữa hai người kia thôi, thì tâm mình cũng phải bình an. Là bởi vì mình phải biết rằng bây giờ họ đang ghét nhau, họ mới nói như vậy. Chứ trước kia họ thương nhau, họ ca nhau như là hai ông Phật ca nhau vậy đó. Trong kinh Di Đà đó, có đoạn cuối quý vị nhớ không? Đức Phật nói là sao? Như ta, các Đức Phật ở khen, ta khen các Đức Phật ở các phương, rồi các Đức Phật cũng khen ta là Thích Ca Mâu Ni, hay là một việc khó làm, là ở trong cõi đời năm trượt mà giáo hóa cho tất cả những người ta. Cái điều này rất khó tin. Chư Phật khen nhau, nhưng mà chư Phật khen nhau là người ta thiệt. Còn mình bây giờ là mình đối xử với nhau bằng cái gì biết không? Ít có khi nào dùng cái tâm mà đối xử lắm. Toàn là đối xử bằng tình không. Mà tình thì nó làm sao? Nó thay đổi. Người đời là đối xử với nhau bằng tình, nhưng mà mình tu rồi mình đối xử với nhau bằng tâm. Lấy tâm mà đối xử với nhau. Mà tâm đó là dĩ nhiên nó là tâm thanh tịnh. Cái tâm đó là nó sống được là nhờ cái trí. Cái trí mà nó đã phát triển thì tự nhiên cái tâm, tấm lòng đó, cái tâm nó rất đẹp và rất từ bi. Còn mình đối xử với nhau cái tình là gì không? Tại vì tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Hồi xưa thương lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu than không? Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tại vì mình cứ đối xử với nhau một cái tình không à. Rồi còn phán ra một câu, thôi rồi tôi chẳng yêu ai. Đó, tại vì mình cứ sống bằng cái kiểu đó. Sống một cái tình. Mà tình thì luôn luôn là thay đổi. Cho nên vợ chồng cũng vậy. Hồi mình chưa hiểu nhau, mình chưa hiểu đạo đó, mình gặp nhau, mình gặp qua cái tình. Và khi mà sống lâu ngày nó sanh cái nghĩa, cho nên chúng ta gọi là tình nghĩa. Và sống bằng cái nghĩa đó. Và khi cái nghĩa đó, đó nó được xây dựng trên cái giáo lý, cái lời của Phật dạy á, thì từ lúc cái nghĩa đó nó sanh ra cái gì? Nó sanh ra cái tâm. Và cái tâm đó là cái tâm đại bi trùm khắp. Mình mới đầu mình gặp nhau là tại vì mình gặp theo cái kiểu 500. Cho nên cái câu mà phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng vậy đó. Cả trăng sao gì nó cũng quay mồng mồng vậy đó. Cho nên cái ta luna là cái cam lộ, cái giáo pháp của Phật giúp cho mình thấy. Và cái tâm của mình nó bình an, gọi là trường sanh bất tử, pháp cam lồ của Phật đó. Nam mô thủy thiên Phật. Thủy là nước. Ở dưới này là nước, trên này là trời, phải không? Cho nên hễ mà nước trong á thì trăng hiện, phải không? Nước động thì trăng mờ. Tâm mình cũng vậy. Thật ra đó, trăng vẫn không có động, phải không? Mà nếu có động là cái gì động? Nước mới động. Mình sống, mình vọng theo cái nước, mình động theo nước, nhưng mình biết rằng nước, cái bản chất của nước nó cũng là trong thôi, nhưng mà tại vì có gió cho nên mình mới thấy cái tướng động của nước. Cho nên nước lóng chiếu trên trời. Hồi xưa có một câu gọi là thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý du. Người ta dịch là ngàn trăng ngàn nước, ngàn mấy ngàn nước, ngàn trăng hiện, mấy dặm không trăng, mấy dặm đường, mấy dặm trời. Khi mà không có trăng thì mình thấy trong cái bao cả bầu trời. Cho nên hễ mà ở trên thì chỉ có một ánh trăng thôi, nhưng mà nếu mà có một cái ngàn cái ao nước đó, thì dĩ nhiên mình sẽ thấy một ngàn ánh trăng, ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng thiện. Nam mô Kim Đức Phật. Kim Đức đó, tức là cái người có cái trí và cái đức bền bỉ, kiên trì, không có lui sụp, không có nản lòng. Danh hiệu 72 là Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Chiên đàn là một loại gỗ thơm, gỗ chiên đàn. Cái người tu của mình đó, là mình đang tích đức. Tích là gì? Tích là chứa. Mỗi ngày mình chứa một chút. Thí dụ như mình vô chùa mình làm công quả đó, mà mình cũng đang tích đó. Mình lên chánh điện mình cũng tích đó. Mình tụng thầy kinh mình cũng tích đó. Tức là mình tích những cái công đức. Và khi công đức này nó đầy đủ đó, thì nó giống như là một loại gỗ thơm nó tỏa ra. Cái người tu mà khi mà họ có công đức rồi đó, đầy đủ những cái công đức đó, giờ ở đâu? Nhờ cái sự kiên trì của họ. Nhờ cái sự kiên trì mà có được cái công đức. Cái cây gỗ chiên đàn đâu phải ngàn bữa mà nó có thể mọc lên cây được, phải không? Nó cần có thời gian để nó lớn lên, và nó đủ năm đủ tháng để nó đúng trở thành là một cây chiên đàn có chất lượng. Người tu cũng vậy, chúng ta phải kiên trì, phải dũng mãnh, không có lui sụp. Để làm gì? Để chúng ta đầy đủ công đức để tỏ ra hương thơm của chiên đàn. Mình nấu cơm mà mình mới bật lửa, mình cứ ngồi mình tụng kinh cho nó chín, khỏi tụng nó cũng chín. Tại vì khi nó đủ độ, đủ giờ giấc của nó thì nó sẽ chín. Cho nên đừng có hấp tấp làm Phật, buồn thấy mồ. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Cái người tu mà họ có được cái đức á, cái thanh tịnh á, quý vị có cảm được không? Ở đây có ai có kinh nghiệm cái đó không? Cảm được. Tự nhiên mình tới gần cái người đó, mình cảm thấy mình ấm lòng. Mình nói chuyện với người đó, mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là cởi mở. Và những cái lời hướng dẫn của người đó làm cho mình mở cái tâm tư mình ra. Có những người á, tu rất là hay. Còn có nhiều người mình tới gần hồi mình phát nóng, trời lạnh nằm ào vậy, bắt đầu mình lột từ từ rồi đó. Cho nên đó là khi mà cái người có công đức rồi, nó tỏa ra. Tỏa ra từ đâu? Nó tỏa ra từ bước chân, từ cái nhìn, từ cái hành động, từ cái lời nói. Nó có cái công đức, cho nên nó cái chiên đàn đó. Cho nên đó, trong Kinh Pháp Cú có một câu đó, quý vị nhớ không? Dù là gỗ chiên đàn hay là gỗ bất cứ một loại hương hoa nào, không bay được ngược chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Khi mình có được cái đức hạnh rồi thì bay ngược gió bốn phương. Còn cái hương bình thường này nó sẽ tàn phai. Trên cái hương lòng rất hay. Khi mà ta dâng hương ta nguyện: thử nhất biện hương phi sắc phi không, thị chơn thị giả, linh linh bất mũi, liễu liễu thường binh, siêu hồ nhật nguyệt chi quang quy, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Cái hương này phi mộc không phải cây nha, phi hỏa không phải lửa nha, phi yên là không phải một loại gỗ nha. Hương này là gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Tức giới, tức định, tức huệ. Phi mộc, phi hỏa, phi yên. Thâu lai tức là gom lại thì nó nhỏ như hạt bụi. Thâu lai tại nhất vi trần mà phổ tán, là mà tán ra đó là phổ châu xa giới. Tâm hương đó là tâm hương đó. Dân hương cho Phật mà nói tràn gian đại hải, và rốt cuộc không có ngoài cái mục đích là nói cái cây hương mà con đang cầm đây nè, là chỉ là một cây hương làm bằng gỗ rồi lửa rồi vậy đó. Nhưng mà con có một cái thứ hương nữa. Hương này là hương lòng. Tâm hương không phải bằng lửa, không phải bằng cây, không phải bằng gì hết. Mà nó bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Đó là chiên đàn công đức. Danh hiệu thứ 73 là Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Chữ cúc này là gì biết không? Chữ cúc này là lột. Lột ra. Khi mà cái người mà có ánh, có ánh sáng rồi á, mà nó bị che đó thì nó chưa tỏ ra được, phải không? Nhưng mà khi mà dụ gì thì ánh sáng này mà được mở ra rồi thì nó tỏ ra vô lượng cõi. Cái tâm mà chưa cởi mở thì nó còn vậy đó, nghe không? Nhưng mà một khi mà tâm mở ra rồi thì sao? À, cái tâm này nó vô lượng quang, gọi là cúc quang Phật. Hồi xưa mình chưa tu, mình gò bó mình lắm, mình chấp, mình đủ thứ hết. Nhưng mà coi chừng nghe, tu hồi còn khó hơn hồi chưa tu khổ. Tu là phải càng ngày là phải càng dễ thương. Tu mấy chục năm mà ta nhìn mình ta rùng, nghe tới tên người ta rùng, nghe tên vậy đó, tôi lạnh xương sống. Là nguy đó. Cái đó gọi là chưa có. Người ta mình cũng cúc quan, nhưng mà cúc cái gì? Cúc quan mà cái này quan gì chứ không phải là vô lượng quan của Phật. Quý vị có hiểu ý ha? Thành thử ra khi mà mình tâm tư mình cởi mở rồi, giống như ví dụ mình học cái kinh vậy đó, khi mình nghe được những cái lời giải thích, mình hiểu được, cái lòng mình nó mở ra, nó phơi phới, mình tận hưởng được cái giáo pháp và tâm tư mình mở ra, mình thấy được vô lượng. Vô lượng cúc quang Phật. Chữ cúc này là mở ra. Nam mô Quang Đức Phật. Khi mở ra được rồi đó thì cái người này có cái đức. Cái đức, cái đức là gì? Cái đức là chúng ta không thể thấy, nhưng mà nó biểu hiện qua cái gì? Qua hành động, qua lời nói, qua việc làm. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Cái người mà có mở ra được cái tâm rồi, tâm tư mình đã mở ra rồi, cái ánh sáng của đức mà nó tỏa ra rồi, còn gì mà lo nữa. Vô ưu, không có sầu, không có lo. Lo cái gì nữa không? lo người ta ghét, lo người ta nói xấu, lo đủ thứ hết. Mình đừng có lo, mình cứ sống thật. Như hồi trước mình học đó, mình mà sống được với cái tịch mặt rồi là bất hoại, có ai hoại mình được đâu mà lo. Cho hồi xưa người Việt Nam mình hay có một câu nói, nghe thì nó cũng hơi nặng, nhưng mà thì nó cũng nói lên cái ý này thôi. Người hại không có chết. Ai hại chết? À, tôi nói trời hại chết. Nó nói lên để nói lên một cái sự sắp tấn, một cái sự khuyến khích cái người kia, chứ thật sự cũng chẳng có ông trời nào hại, phải không? Nhưng mà đó để nói lên một cái điều rằng anh cứ sống tròn cái nhân cách của anh đi, thì anh đừng có lo gì hết. Cho hôm qua hôm kia gì có một cô Phật tử gọi thăm, thì cô cũng tâm sự chuyện này chuyện kia, thì hai bên nói chuyện hồi, để Hòa cũng nói thì Pháp Hòa cũng hay thường tự nhắc mình vậy đó. Bây giờ mình cứ nói dạ tôi không biết gì hết, tôi biết tu thôi à. Chỉ cần mình biết tu thôi, mà cái tu là nó bao hàm tất cả. Cho nên khi mà mình sống được với cái vô lượng cúc quang rồi đó nha, là mình có được cái quang đức, và dĩ nhiên mình không có sầu lo. Nhớ không? Cái người mà sanh được về cực lạc thì không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa rầy đã lau chùi trần ô. Rầy là vậy, rầy là từ nay về sau. Tu hành phải đợi kiếp mô, đừng có chờ. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Hôm qua Pháp Hòa nghe cái bài sám, không có nhớ khi nguyên văn, mà cái câu rất là dễ thương. Biểu tu thì nói con còn trẻ quá, để già rồi tu. Già rồi tu nói dạ giờ lưng mỏi quá tu không nổi. Tu hành mà đợi kiếp mô đó, phải không? Thì không có đợi kiếp nào hết. Và cái chữ tu của mình nó đơn giản, giống như là lâu nay mình cứ nói hoài vậy đó. Không phải là đi vô chùa cạo đầu mặc áo, mà tu là mình biết chăm sóc những cái gì mà chúng ta đang có, nhận diện. Chúng ta đang ở trong gia đình thì chúng ta phải làm những cái gì cho gia đình mình tăng thêm cái hạnh phúc. Hồi xưa hạnh phúc kiểu thế gian, bây giờ có Phật Pháp rồi, dấn hạnh phải hạnh phúc hơn nữa vì có Phật Pháp. Nam mô Na La Diên Phật. Na La Diên á, dịch là kiên cố. Cái thân Phật á, người ta thường gọi là Na La Diên thân, tức là cái thân kiên cố. Nhưng mà bàn tay của Phật đó quý vị biết không, mình người ta hay ca ngợi bàn tay của Phật là bàn tay Đâu La Miên. Có bao giờ nghe danh từ đó không? Đâu La là gì? Đâu La là một loài cây, Đâu La Miên là một loài cây. Mà cái cây này nó mềm mỏng, khi mà học Phật nó hay kinh khiếp lắm. Cho nên học hoài, tu hoài cũng thấy chán. Là vì thân Phật là thân Na La Diên, mà tai Phật là tai Đâu La Miên. Thân là tượng trưng cho gì? Thân là tượng trưng cho cái gốc. Cái gốc mà có kiên cố rồi đó, thì mình làm tất cả mọi việc bằng cái sự uyển chuyển và mềm mại của mình. Mình tu và khi mình vững được cái gốc bồ đề của mình rồi đó, thì sao? Thì nó đưa những cái tàn cây mềm mỏng che mát cho mọi người, mà không ảnh hưởng tới thân. Có phải không? Cho nên hay ca ngợi đức thân của Phật là thân Na La Diên. Na La Diên là kiên cố, là bất hoại. Nó giống như kim cang vậy đó. Cái chất kim cang nó đặc biệt đó là không gì có thể phá hoại được nó. Nhưng mà ngược lại, kim cang có thể phá hoại được những thứ khác. Cũng như vậy, người ta hay ca ngợi Phật, thân Phật là thân kim sắc, trí Phật là trí kim cương, lời Phật
nhiên là lời vàng. Cho nên mình mới gọi Phật là kim ngôn. Lời Phật là kim ngôn, thân Phật là thân kim sắc, trí Phật là trí hoàng kim, tâm Phật là thân kim cang. Cho nên cái bàn tay Phật, người ta hay nói là Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng, phải không? Hay là Đức Thế Tôn đưa cánh tay, bàn tay đâu la mi? Bởi vì bàn tay của Đức Thế Tôn rất là mềm. Bởi vì bàn tay là tượng trưng cho tình thương. Bàn tay tượng trưng cho tình thương, lân mận và chăm sóc. Cho nên á, mình á, có được cái gốc bồ đề mà vững rồi là tượng trưng cho Na La Diên Thân. Ta nói cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi thì cành lá sẽ xung xê, như ngọn trăng khuya chiếu với ánh, như ngọn trăng khuya mà chiếu với cái mặt nước. Trăng có sáng mơ màng hay là sáng vằn vặt thì hạt kim cương kia vẫn soi trọn vẹn. Chứ cái người tu của mình là phải mỗi ngày làm sao làm cho cái thân Na La Diên của mình được sáng hơn. Na La Diên này là thân của Bồ Đề, gốc Bồ Đề. Tâm Bồ Đề mà có rồi đó thì trí tu học mới vững bền, chừng đó mới xa biển khổ nguồn mê. Và bàn tay của mình đưa đến đâu là người ta mát tới đó, phải không? Cái đó là bàn tay của Đâu La Mi. Bởi vì cây Đâu La Mi nó mềm lắm. Và một trong 80 thân tướng của Đức Phật mà người ta ca ngợi là bàn tay Đâu La Mi. Ý muốn nói bàn tay của Đức Phật từ tốn, nhẹ nhàng, nhưng mà thân của Phật rất Phật. Mình tu sao giống vậy? Thân của mình đã có được con đường của mình đi rồi thì không có sợ gì nữa hết. Dù người ta có làm cái gì đi nữa thì mình cứ tiến bước mình đi. Chứ còn mình đi mà mình cứ gì, mai mốt thì mình muốn ghé chỗ này, mai mình muốn ghé chỗ kia. Ghé thì cũng được, nhưng mà nhớ nha, nhà mình vẫn còn ở ngoài kia. Chỗ đó chưa phải là nhà mình. Nam mô công đức Hoa Phật. Cái công đức của mình á, khi mình tu á, mình huân tập á, thì giống như là nhân. Nhưng mà công đức trọn vẹn thì như quả. Cho nên thường hay nói hoa quả đó. Quý hiểu ý không? Thí dụ như mình trưng trái cây trên bàn Phật cũng vậy. Một bên là mình trưng hoa và quả, ý muốn dụ cho nhân và quả. Hay là nhìn cái dĩa trái cây cũng tượng trưng cho nhân quả, phải không? Cho nên mình niệm Phật là nhân và thành Phật là quả. À, mình tụng kinh là nhân và tâm thanh tịnh là quả. Vậy là mặc áo này, hiện nay mỗi ngày thầy tu phải mặc áo. Mặc áo là nhân, mà giữ thầy tu trọn vẹn đó là quả. Cho nên gì? Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tại vì chiếc áo này nó giữ được cái thân tướng và hình thức của người tu. Trên mặc áo là nhân, mà thầy tu đến nơi cái chốn là quả. Tụng kinh không phải nó thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì có tụng kinh mới minh Phật chi lý. Mà có minh Phật chi lý thì mới biết được Phật nói cái gì mà tu. Tụng lấy gì biết, cũng tu mà tu mù. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. Du Hí Thần Thông là gì không? Thần Thông đi du lịch. Du Hí Thần Thông là đi tự tại. Vì mỗi bước chân của mình nó đã có liên hoa rồi. Ý muốn nói gì chứ không? Khi cái người mà sống mà có được cái công đức hoa rồi đó, thì mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi, sống chánh niệm trong mỗi phút giây. Đó, cái người mà sống mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười vẫn tỏa chiếu thảnh thơi, sống chánh niệm trong mỗi phút giây, là chỉ dạy cho người thấy con đường hết khổ. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành sự. Bước trên thật địa, thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu minh, màn vô minh quét sạch. Thân tâm thư thái. Rồi gì nữa? À, đến lúc lâm chung lòng không luyến tiếc, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn mà như vào thiền định. Đó, đi rất thoải mái. Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bến giác, thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông. Đó, người đó là người du hí thần thông. Mình đi tới đâu cũng làm lợi lạc cho người. Tại vì sao? Vì bộ bộ đạp trước thật địa. Đó là lời của Tổ Lâm Tế dạy. Mỗi bước chân của mình phải đạp cho được trên cái đất thật. Còn bây giờ mình đi mà nó làm sao? Nó mơ mơ màng màng. Ôi ta buồn, ta đi lang thang, không biết về đâu. Rồi cuối cùng thành cây cao. À, cho nên mình là người con Phật, là mình đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Cho nên bước chân của mình đi mà có an lạc, đó là liên hoa. Mặc đi chỗ nào cũng là du hí thần thông hết. Hay lắm. Tôi không có tới nói chuyện với cái bà đó được. Nhưng mà hôm nào mình tới được, đó là mình du hí thần thông như vậy. Mình có thần túc thông mà trong lục thông mà Phật chứng đó. Khi mình nói chuyện được với nhau, mình tới được với nhau, gọi là thần túc thông. Mình có thể nhìn nhau bằng ánh mắt từ bi mà không cần trừng trộ nhau như Diện Nhiên Vương Bồ Tát. Đó là gì? Thiên nhãn thông. Cho nên mình không biết mình nhìn sao mà đến độ ta nói đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn. Giời giời, ta sợ lắm. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. Danh hiệu 79 là Nam Mô Tài Công Đức Phật. Có tài mà phải có công, nó mới có đức nha. Người có tài là một chuyện, mà tài là có công chứ gì. Nhưng mà cái tài mà nó sống với cái công thì nó tạo ra cái đức. Tài công đức Phật. Nam Mô Đức Niệm Phật. Sống ở đời luôn luôn phải nhớ cái chữ đức. Nhớ, niệm mà niệm là nhớ. Niệm đức đó là niệm Phật, mà niệm Phật là niệm đức. Có phải không? Mình sống mà mình không có nhớ, làm gì cũng phải, ở Việt Nam mình hay nói là sao? Dặn mình sao? Làm gì cũng phải nhớ chừa cái đức cho con. Ông bà mình hay lắm. Dạy Phật học cho mình mà không nói dạy Phật học. Dạy vậy đó. Ông bà mình dạy mình Phật học, dạy mình đức niệm Phật. Niệm cái đức. Sống làm gì làm luôn luôn phải có cái đức. Sống có hậu đó. Cho nên trong một cái ngôi nhà ta ở đó, hay là cất cái chùa cũng vậy, ta phải có cái cửa hậu. Ở trước là mặt tiền phải không? Sau là hậu. Đó là tượng trưng cho cái sự chùa chìm. Chùa là phải chìm. Mà người sống chẳng những có trước mà phải có sau nữa. Cho nên ông bà mình dạy hay không? Ra ở ngoài trước nhà thờ ông Thiên, ở trong nhà thờ ông Bà, phía sau thờ ông Táo. Đó là tượng trưng cho cái gì? Ra ngoài cũng phải sống bằng cái đức đó. Ở trong nhà cũng phải có tôn ti, trật tự. Mà ở phía sau dù chỉ một mình cũng phải sống bằng cái đó. Và luôn luôn coi chừng nghe con. Ra đường là có ông trời dòm ngó nghe con. Vô nhà là có ông bà coi chừng con nghe. Mà con ra sao đừng ăn vụng nghe con, ông Táo coi chừng. Cho ông bà mình đặt để những cái chuyện thờ cúng qua cái hình ảnh dạy dỗ rất là hay. Ra đường đời cố gắng tránh kẻ tà, ra đường đời phải phải cố gắng gần người chánh, lánh kẻ tà. Vào cửa Phật nên phát tâm làm điều lành, lánh điều dữ. Đó là một câu đối của một vị hòa thượng dạy rất đơn giản. Ra đường đời phải cố gắng gần người chánh, lánh kẻ tà. Vào cửa đạo phải phát tâm làm điều lành, lánh điều dữ. Không phải đâm heo, thuốc chó, giết người, cướp của mới điều dữ đâu. Nói trên đầu trên cổ người ta cũng dữ như thường. Cho nên quý vị học cái gì thiền môn, thiền lâm bảo huấn rồi đó, cầm dao giết người chưa gọi là ác, một lời nói cho người ta bể óc bể tim gọi là ác. Cho nên cái câu danh hiệu hôm nay mình học là Nam Mô Đức Niệm Phật. Luôn luôn phải niệm cái chữ Đức. Quý vị nhớ mà mình tụng cúng: mẹ ơi lời mẹ dạy con còn ghi, một đời hiền đức còn gì sướng hơn. Sống sao có nghĩa có nhân, chớ chê kẻ dưới chớ hờn người trên. Ân đền nghĩa trả đừng quên, giúp người thất thế gieo duyên ở đời. Nuôi con ăn học nên người, chỉ mong con trọn những lời mẹ khuyên. Chỉ mong con mẹ con hiền, từ bi nói dấu cửa thiền mà đi. Sang giàu quyền thế mà chi, đời con có mẹ còn gì vui hơn. Lời mẹ dạy con còn ghi, một đời hiền đức còn gì sướng hơn. Mà mẹ cũng chỉ mong mình gì, noi theo chân mẹ cửa thiền mà đi. Mà thiền là gì? Thiền là bình tĩnh lặng. Khi sống được chứ cái tĩnh lặng đó. Và ở đây chúng ta muốn nói rằng người Phật tử sống, hành động, nói năng, làm gì đừng quên cái đức. Nếu mà người mình mà thiếu cái đức thì cái việc làm gì của mình nó cũng khó mà thành. Cho nên người làm việc lớn cái đức phải nhiều. Đức nhiều thì nó lan tỏa và nó thành tựu được nhiều việc khác. Thôi xin chúc cho đại chúng hôm nay mình học tới 80 danh hiệu Phật và rất hay. 80 này là 80 vẻ đẹp của Phật. Mà cái cuối cùng cái vẻ đẹp của một người tu là chữ đức. Thôi mình ngưng ở đây, kỳ sau mình học tiếp. Xin đại chúng hồi hướng. Pháp